truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đại hội lần thứ 7 của Đảng đổi mới toàn diện, đồng bộ, đưa đất nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Nhờ chủ động khai thác thị trường, năm 2015, công ty cổ phần thương mại Nguyễn Quốc có trụ sở tại phường Gia Sàng, ổn định việc làm cho 70 lao động với mức lương bình quân 8 triệu đồng một người một tháng.
Thành phố Thái Nguyên khởi động đề án bó cáp thông tin trên cột điện lực. 9 trục đường chính của thành phố Thái Nguyên sẽ được thực hiện phương án bó buộc hệ thống dây cáp, dây thông tin. Với phương án này, góp phần đảm bảo an toàn trong vận hành lưới điện, giảm nguy cơ chập cháy, đổ cột do quá tải.
Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân 611 xã Phúc Hà đã chung sức đồng lòng cùng với địa phương thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đưa xã Phúc Hà về đích trong năm nay. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội lần thứ 7 của Đảng diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 6 năm 1991 tại thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 1.176 đại biểu đại diện cho hơn 2.155.000 đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội khẳng định công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng, song vẫn còn nhiều yếu kém và khó khăn. Đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, nhiều vấn đề kinh tế xã hội nóng bỏng chưa được giải quyết. Tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, nhất là sự khủng hoảng trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Đại hội thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000, báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi bổ sung một số điểm trong điều lệ Đảng. Cương lĩnh xác định quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cần nắm vững 7 phương hướng cơ bản sau. Một là xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, thực hiện đủ quyền dân chủ của nhân dân. Hai là phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại, gắn liền với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Ba là phát triển lực lượng sản xuất phù hợp với quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao, với sự đa dạng về hình thức sở hữu, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Bốn là trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng trong đời sống tinh thần xã hội, kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại. Năm là thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp mọi lực lượng phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. Sáu là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Bảy là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm nhiệm vụ. Cương lĩnh nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Đây là lần đầu tiên Đại hội thông qua cương lĩnh, vạch ra quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Đại hội đã quyết định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm 1991-1995. Mục tiêu tổng quát là vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đẩy lùi tiêu cực và bất công xã hội, đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay. Các mục tiêu cụ thể gồm tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, giữ vững và phát triển sản xuất, bắt đầu có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số, ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm tiền lương tối thiểu đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người lao động, ngăn chặn thu nhập phi pháp và bất công, tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, đổi mới tổ chức và cán bộ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 146 ủy viên, Ban chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên, Ban Bí thư gồm 9 ủy viên, đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công được giao trách nhiệm làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 của Đảng tiến hành từ ngày 20 đến 25 tháng 1 năm 1994 tại Hà Nội. Dự hội nghị có 647 đại biểu. Hội nghị đã kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội 7 của Đảng và tổng kết một bước thực tiễn đổi mới từ đại hội 6, nhằm làm sáng tỏ thêm một số vấn đề trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Xác định những chủ trương và giải pháp lớn để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 7, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiếp tục đi lên, đẩy tới một bước hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Hội nghị xác định 4 nguy cơ trước mắt: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội, âm mưu và hành động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng thể hiện sự đồng tâm nhất trí, nỗ lực vượt bậc, ra sức khai thác thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thử thách, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức đáng chú ý khác. Phóng viên Thủy Dương đưa tin, chiều 15 tháng 1, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng giai đoạn 2005-2015, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, cải cách hành chính năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên. Sau 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được thực hiện nghiêm túc. Ủy ban dân thành phố đã tiếp nhận và giải quyết gần 60 đơn tố cáo, đạt 100% kế hoạch, thanh tra kiểm tra 18 đơn vị và xử lý 3 cá nhân có hành vi vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển, góp phần tích cực trong việc phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy năm 2015 đạt nhiều kết quả khả quan. Lực lượng công an thành phố đã thụ lý và điều tra 560 vụ bằng 811 bị can, trong đó khởi tố gần 400 vụ bằng 471 bị can. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 88,2%, v.v. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố ngày càng được quan tâm và đi vào nền nếp. Thời gian nhận và trả hồ sơ đã được rút ngắn, giảm chi phí và phiền hà cho nhân dân và tổ chức, v.v. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu các phòng ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các cán bộ có thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền với công dân, nhất là tại các phường xã, không ngừng nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tiếp tục phát động sâu rộng tới đông đảo nhân dân phong trào thi đua yêu nước, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khen thưởng 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác thực hiện pháp lệnh công an xã về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng 37 cá nhân và 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015.
Phóng viên Hương Mai đưa tin, ngày 16 tháng 1, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 1995-2015. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chung vui với câu lạc bộ. Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Thái Nguyên hiện có trên 250 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 tổ hưu. Phát huy truyền thống của những cán bộ công nhân viên chức lao động đã từng tham gia đóng góp cống hiến cho thành phố Thái Nguyên. Tuy tuổi cao nhưng các hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố luôn vận động con cháu và nhân dân tại địa bàn sinh sống thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ phố ngày càng văn minh giàu đẹp. Hiện nay câu lạc bộ có 30 đồng chí là bí thư chi bộ, 11 đồng chí là tổ trưởng tổ dân phố cùng hàng chục đồng chí là trưởng các tổ chức đoàn thể xã hội và chủ các doanh nghiệp. các hoạt động như thăm hỏi hội viên ốm đau, qua đời, tổ chức mừng thọ, tổ chức liên hoan văn nghệ, tổ chức gặp mặt đầu xuân, nghe nói chuyện thời sự, được câu lạc bộ duy trì đều đặn trong 20 năm qua đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các hội viên. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của câu lạc bộ hưu trí thành phố Thái Nguyên với sự phát triển chung của thành phố trong suốt 20 năm qua. Đồng thời mong muốn câu lạc bộ sẽ có thêm nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng thành phố Thái Nguyên những năm tiếp theo. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã báo cáo một số kết quả nổi bật của thành phố trong năm qua. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên và câu lạc bộ hưu trí thành phố đã khen thưởng cho 6 tập thể tổ hưu và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp với câu lạc bộ trong 20 năm qua.
Phóng viên Thủy Linh đưa tin, công ty cổ phần thương mại Nguyễn Quốc có trụ sở tại tổ 2, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là nhà phân phối độc quyền của 9 nhãn hàng tiêu dùng thiết yếu, hóa mỹ phẩm của Việt Nam và Thái Lan tại thị trường Thái Nguyên. Các sản phẩm được công ty phân phối chủ yếu là các mặt hàng đã có uy tín trên thị trường như bánh kẹo Hữu Nghị, bột giặt vì dân, nước ngọt của hãng Wonder Farm, v.v. Năm 2015, nhờ chủ động khai thác thị trường, công ty đạt doanh thu 150 tỷ đồng, ổn định lao động thường xuyên cho 70 lao động với mức thu nhập trung bình 8 triệu đồng một người một tháng. Đánh giá về những kết quả đạt được trong năm 2015, ông Nguyễn Thành Phương, giám đốc công ty cổ phần thương mại Nguyễn Quốc, nói:
Trong năm 2015 vừa rồi, thì công ty cổ phần thương mại Nguyễn Quốc, chúng tôi cũng gặt hái được nhiều cái thành công. Và đặc biệt là về các cái nhãn hàng thì cũng phát triển được thêm một số nhãn hàng lớn để đứng vững trong thị trường. Và cái công tác phân phối và giao nhận hàng của cán bộ công nhân viên trong công ty trong năm vừa rồi cũng đạt được nhiều cái thành quả cao. Từ đó thì cái lợi nhuận của công ty cũng đạt được nhiều cái thắng lợi so với năm 2014.
Chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, bắt đầu từ tháng 1 2016, công ty sẽ tăng số lượng hàng tiêu dùng, hàng bánh kẹo lên trên 200% so với các tháng khác để đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng. Hiện nay, 5 kho hàng của công ty đã và đang tiếp nhận khối lượng lớn hàng tiêu dùng để phân phối cho các siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, đảm bảo đủ nguồn cung để duy trì ổn định mức giá, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc treo cáp đường dây thông tin lên hệ thống cổ điện ngày càng nhiều và không theo quy chuẩn, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trước thực trạng này, Ủy ban dân thành phố đã phối hợp với công ty điện lực Thái Nguyên và các nhà mạng lập đề án bó lại cáp thông tin.
Hệ thống dây cáp đường dây thông tin căng treo chằng chịt như mạng nhện trên các cột điện diễn ra khá phổ biến trên các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên. Phần lớn hệ thống dây cáp viễn thông là của các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông như Viettel, VNPT, truyền hình cáp, FPT. Ông Nguyễn Đức Diện, tổ 20 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết, dây điện thoại, cáp viễn thông hiện nay rất nhằng nhịt, rối mắt, không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, đổ cột do quá tải.
Hiện nay thì tất cả những hệ thống dây dẫn ở trên không như này là nằm tất cả trên một cái cột như này. Mà chúng tôi cho rằng đây là một cái nguy cơ dễ xảy ra những cái cháy nổ, thậm chí là những cái nguy hiểm, nhất là khi không may cái mùa mưa bão táp tới thì đứt dây một cái thì không xử lý kịp thì khả năng sẽ xảy ra những cái thương vong rất đáng tiếc. Những nhà gần cái khu vực những cái tuyến điện mà đông như này, dày như này thì rất lo, bởi vì nó có cái bất chắc thì không ai lường được những cái hậu quả có thể xảy đến với nhân dân.
Những lo ngại của ông Diện không phải không có cơ sở, vì trên địa bàn thành phố cũng đã có những cột điện bị chập cháy. Do cột điện có quá nhiều dây cáp các loại, đặc biệt nhiều dây điện thoại cũ không dùng nhưng chưa được thu hồi. Điều này không những làm cho ngọn lửa bốc cao, gây khó khăn cho việc chữa cháy. Trước những thực trạng trên, Ủy ban nhân dân thành phố đã mở cuộc họp giữa đại diện các nhà mạng và công ty điện lực Thái Nguyên để tìm biện pháp tháo gỡ tình trạng trên. Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Điện lực Thái Nguyên, đơn vị có hệ thống cột điện cho các nhà mạng thuê, lập đề án bó buộc hệ thống dây cáp, dây thông tin trên các trục đường trung tâm thành phố. Theo đề án có 9 trục đường chính của thành phố Thái Nguyên, với tổng chiều dài là trên 14 km sẽ được thực hiện bó gọn với kinh phí dự toán trên 5 tỷ đồng. Kinh phí này được chia cho các nhà mạng dựa trên số lượng cáp treo trên cột điện của mỗi nhà mạng. Để thực hiện hiệu quả phương án bó gọn dây cáp, dây thông tin, Thời gian qua, Điện lực Thái Nguyên đã thực hiện thí điểm việc bó gọn dây cáp, dây thông tin trên một vế của trục đường Hoàng Văn Thụ với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Với việc thí điểm này, những sợi dây điện thoại không còn sử dụng sẽ được loại bỏ. Toàn bộ hệ thống dây cáp viễn thông được bó gọn và treo trên một sợi cáp chịu lực bằng những gông tròn có chốt khóa. Ông Trần Ngọc Thoa, một trong những hộ dân sống ở tổ 22 phường Hoàng Văn Thụ nói:
Thời gian vừa qua là có cái dự án của ngành điện phối hợp với các ngành liên quan nên là tiến hành bó lại cái dây cáp này cho nó gọn lại ấy. Thì là quan điểm của chúng tôi là hoàn toàn nhất trí và cũng thấy là rất đẹp. Thì là như thế này làm về mỹ quan là cũng đã chấp nhận được. Sau khi bó rồi thì các đơn vị khác mà có tiến hành lắp đặt hệ thống cáp quang hay là điện thoại rồi là viễn thông nào đó thì là đề nghị là phải cho tiếp tục là luồn vào cái hệ thống cáp đấy, chứ nếu cây bó đấy, chứ nếu không thì là nó lại dùm beng lên, là nó lại võng lung tung, nó lại xấu.
Ông Nguyễn Ngọc Anh, trưởng phòng công nghệ thông tin công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết, công ty điện lực đã xây dựng đề án có những biện pháp kỹ thuật thi công cụ thể và có những biện pháp an toàn. Tuy nhiên hiện nay các nhà mạng chưa có sự phối hợp tích cực.
Đến thời điểm này là chỉ duy nhất là có đơn vị Viettel đã phối hợp để làm một vế của tuyến đường Hoàng Thụ. Về phía công ty Điện lực Thái Nguyên thì chúng tôi cũng đã đề nghị cả các cái đơn vị nhà mạng viễn thông sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với công ty Điện lực Thái Nguyên, đặc biệt là về cái phần mà kinh phí để mà thực hiện triển khai các cái đề án cũng như là các cái tuyến đường, các cơ quan ban ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện xây dựng một thành phố rồi chỉnh trang đô thị văn minh, sạch sẽ, hiện đại.
Việc bó gọn các dây cáp, dây thông tin là việc làm rất quan trọng, không những góp phần đảm bảo một trong những tiêu chí về xây dựng tuyến phố văn minh theo đề án xây dựng tuyến phố văn minh giai đoạn 2014-2016 của thành phố, đảm bảo an toàn giao thông, và quan trọng hơn, đó là góp phần đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, giảm nguy cơ chập cháy, đổ cột do quá tải. Chính vì vậy, các nhà mạng cần có sự phối hợp chặt chẽ với công ty Điện lực Thái Nguyên thực hiện hiệu quả đề án bó gọn các dây cáp, dây thông tin trên 9 trục đường chính trong khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Trước khi đến với chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, ngay sau đây mời quý vị và các bạn đón nghe điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần.
Điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần từ ngày 11 đến 16 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 11 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị đã nghe và thông qua các báo cáo về kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân năm 2016 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Để tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc và mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng các kế hoạch cụ thể. Sau khi nghe các ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí dự hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và hoạt động mừng Đảng mừng Xuân 2016 có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, các hoạt động tuyên truyền phải làm nổi bật được tầm vóc của đại hội với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân phải đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và giữ vững bản sắc dân tộc. Ngoài các nội dung trên, hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 7 đã nghe, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.
Chiều 12 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm mô hình sản xuất cây ăn quả tại xã Thịnh Đức và kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Phúc Trìu. Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố, đại diện lãnh đạo một số phòng ban của thành phố. Hiện nay, một số hộ dân xã Thịnh Đức đã đưa các giống cây ăn quả như cam canh, quýt, táo, bưởi và trồng trên đất một vụ lúa, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của người dân xã Phúc Trìu đạt 35 triệu đồng một người một năm. Tuy nhiên, địa phương gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như mở rộng, nâng cấp đường giao thông, cơ sở vật chất, các trường học, trạm y tế, kinh phí triển khai các mô hình sản xuất. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị thành phố xem xét các cơ chế hỗ trợ để người dân mở rộng sản xuất. Ngoài việc thực hiện tốt các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, các địa phương phải thực hiện quy hoạch vùng sản xuất sát thực, hiệu quả, xây dựng các mô hình điểm giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Ngày 14 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp thứ 12, khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban đơn vị nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2016. Căn cứ vào các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu lãnh đạo các phường xã, thủ trưởng các phòng ban đơn vị của thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể của từng ngành, từng địa phương để tổ chức thực hiện và tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp chính là nâng cao chất lượng tăng trưởng, tiếp tục đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế thành phố, tập trung chỉ đạo giải quyết khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, tiếp tục công khai minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, phục vụ tốt cơ chế một cửa liên thông.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xóm 11 xã Phúc Hà đã chung sức đồng lòng thực hiện từng hạng mục, từng tiêu chí. Nhờ đó mà bộ mặt xóm đổi thay, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đường giao thông được trải bê tông, đời sống của người dân cũng từng bước được nâng lên.
Năm 2011, xóm 11 xã Phúc Hà bắt đầu triển khai đến nhân dân chương trình nông thôn mới. Những ngày đầu khi người dân còn chưa hiểu về cách thực hiện từng tiêu chí, cấp ủy chi bộ tổ chức nhiều cuộc họp bàn về giải pháp tuyên truyền giúp người dân hiểu và cùng thực hiện. Cũng từ đó, mọi việc được triển khai từ việc nhỏ đến việc lớn đều được cấp ủy chính quyền thông qua nhân dân và cùng thực hiện. Trao đổi với ông Phạm Ngọc Dụng, trưởng xóm 11, được biết, khi dân đã hiểu và cùng thực hiện thì công việc nào cũng thành công. Với suy nghĩ đó, cấp ủy chính quyền luôn lấy câu nói của Bác Hồ, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, làm kim chỉ nan để tuyên truyền và vận động nhân dân cùng thực hiện. Nhờ đó việc triển khai và thực hiện chương trình đều đạt hiệu quả cao hơn.
Cái thứ nhất là về cấp ủy của chi bộ và các cái đoàn thể của xóm họp bàn chương trình để ra cái phương hướng, xong đó mới triển khai lên để thực hiện từng giai đoạn một.
Xóm 11 hiện có 95 hộ dân, 345 nhân khẩu, trong đó 95% số hộ làm nông nghiệp, chủ yếu là trồng chè. Việc mở rộng đường giao thông để nhân dân thuận tiện đi lại, thông thương, vận chuyển hàng hóa được cấp ủy chính quyền xóm đặt lên hàng đầu. Năm 2014, xã Phúc Hà triển khai nâng cấp đường giao thông liên xã Phúc Hà Quyết Thắng với tổng chiều dài là 1,6 km, trong đó đoạn đi qua xóm 11 gần 1 km. Khi xóm mở rộng cuộc họp triển khai việc làm đường, chính quyền xóm cũng đã đưa ra được những lợi ích của việc nâng cấp đường giao thông nên hầu hết nhân dân trong xóm đều đồng tình nhất trí cao. Vậy là các hộ dân nằm hai bên đường đều tự nguyện chặt cây, hàng rào và hiến 5.000 m2 đất để làm đường. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để giảm chi phí đóng góp, thay bằng việc vận động nhân dân góp tiền thuê san lấp mặt bằng, chính quyền xóm đã vận động nhân dân tham gia ngày công lao động để san mặt bằng. Vậy là các hộ dân đã tham gia trên 2.300 công lao động san phẳng mặt đường với trị giá trên 345 triệu đồng. Dạo bước trên con đường bê tông phẳng phiu, ông Dụng không giấu được niềm vui. Cũng nhờ có con đường bê tông mà kinh tế của nhân dân trong xóm ngày càng phát triển. Những ngôi nhà xây khang trang đang được xây dựng thể hiện cho sự khởi sắc của xóm thuần nông. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Hải. Trước khi chưa có đường bê tông thì gia đình anh Hải chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhưng hơn một năm nay, anh đầu tư chăn nuôi lợn với quy mô gần 100 con lợn thịt. Xe chở thức ăn chăn nuôi của các công ty có thể vào đến tận nhà. Và cũng nhờ có con đường mà các gia đình không còn phải dậy sớm đun nước, chờ thợ đến thịt từng con lợn như trước nữa, mà thay vào đó, các tiểu thương đến tận nhà và thu mua cả đàn lợn hàng chục tấn chỉ trong một lần nhanh gọn. Có thêm thu nhập từ chăn nuôi, cộng với canh tác đồi chè, mà năm vừa rồi, gia đình anh Hải đã xây dựng được ngôi nhà. Anh Hải chia sẻ.
Chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai về xóm là người dân trong xóm được thứ nhất là đường được bê tông hóa, đi lại thì nó có nhiều cái thuận tiện, vận chuyển hàng hóa thì thuận tiện hơn thì cũng được dự tập huấn các lớp triển khai khoa học kỹ thuật. Như vậy là chăn nuôi mới là trồng trọt.
không chỉ góp công góp sức làm đường bê tông, nhân dân trong xóm còn hiến đất xây dựng trạm biến thế để có nguồn điện phục vụ sản xuất chè. Nhờ đó mà cuộc sống của người dân ngày càng khởi sắc. Số hộ có kinh tế khá giàu chiếm 65%, xóm chỉ còn 5 hộ nghèo. Ông Phạm Ngọc Dụng, trưởng xóm 11 khẳng định, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới mà bộ mặt của xóm ngày càng thay đổi, cuộc sống của người dân cũng được nâng lên rõ rệt.
Xây dựng cái nông thôn mới thì về cái kinh tế thì nói chung là bà con cũng phát triển đi lên, mở rộng ra là cái diện tích cây chè và phát triển chăn nuôi.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Phúc Hà đánh giá cao trước những kết quả mà xóm 11 đã đạt được trong 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đối với xóm 11, khi mà cái chương trình xây dựng nông thôn mới đưa vào, nhân dân cũng đã nhận thức rất rõ vấn đề được cái hưởng lợi những gì từ cái xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy cho nên là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ và nhiệt tình tham gia, đặc biệt là xây dựng các công trình công cộng, thế rồi thì làm các cơ sở hạ tầng, lắp điện chiếu sáng ở trên tuyến đường mà nhân dân đi lại. Từ những kết quả mà địa phương cũng như là nhân dân làm được trong thời gian qua thì tôi thấy rằng nhân dân 61 rất đồng tình và ủng hộ trong việc xây dựng nông thôn mới.
Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền và nhân dân 61 tiếp tục chung sức chung lòng phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng địa phương phấn đấu về đích trong năm 2016 này.
Trên đây quý vị và bà con vừa theo dõi chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu chăn ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chăn ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên, chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm, với nhiều phần quà hấp dẫn, có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016, hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802-222-841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 54 54 54, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 54 54 54.
Anh nhớ nhé. Số 02803 54 54 54.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!